là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm 23 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Tỉnh Yên Bái trao tặng 20.000 chiếc khẩu trang y tế cho thành phố Mimasaka, Nhật Bản phòng chống dịch COVID-19.
Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường tại một số trường học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.
Tỉnh Yên Bái thiệt hại khá nặng nề do dông lốc và mưa đá gây ra.
Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, với tình cảm hữu nghị và sự hợp tác, tương thân tương ái giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama của Nhật Bản, đặc biệt là chung tay phòng chống dịch COVID-19, vừa qua tỉnh Yên Bái đã gửi tặng thành phố Mimasaka của Nhật Bản 20.000 khẩu trang y tế. Theo đó, tỉnh Yên Bái đã ủng hộ 20.000 chiếc khẩu trang y tế thông qua đơn vị vận chuyển gửi tặng cho thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama. Đến ngày 22 tháng 4, toàn bộ số khẩu trang này đã được bàn giao cho chính quyền thành phố Mimasaka. Sau khi tiếp nhận, thị trưởng thành phố Mimasaka, ông Hagi Maweshi, đã gửi thư cảm ơn tới đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và nhân dân tỉnh Yên Bái đã dành tình cảm tốt đẹp tới nhân dân thành phố Mimasaka. Số khẩu trang này như một món quà đầy ý nghĩa chứa đựng tình cảm chân thành của chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái hỗ trợ thành phố Mimasaka trong phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 23 tháng 4, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các trường học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn. Đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học, việc thực hiện giãn cách trong trường học và thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong ngày học đầu tiên của học sinh lớp 9 và lớp 12 trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Lộ, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông huyện Văn Chấn và trường trung học phổ thông Sơn Thịnh. Ghi nhận những nỗ lực của các nhà trường trong thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong ngày đầu học sinh trở lại trường, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến nhấn mạnh, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, các trường học cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để học sinh không lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh. Khi học sinh đến trường, giáo viên cần hướng dẫn đầy đủ cho các em việc sử dụng khẩu trang đúng cách, rửa tay sát khuẩn, thường xuyên quan tâm theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường để có biện pháp xử lý, thay đổi cách thức giảng dạy theo hướng vừa đảm bảo hiệu quả truyền đạt kiến thức, vừa giữ an toàn cho các học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với học sinh cấp 2 và cấp 3, các huyện thị thành phố trong tỉnh trở lại học tập sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch COVID-19. Hôm nay học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu bắt đầu đi học trở lại trong niềm vui phấn khởi. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Sáng ngày 23 tháng 4, mặc dù chịu ảnh hưởng của trận mưa tối 22 tháng 4, nhưng toàn bộ giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu đã có mặt từ sớm để dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, đón học sinh tại cổng trường. Phát khẩu trang miễn phí, kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào trường, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho học sinh. Thầy giáo Phạm Quang Thịnh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú, Tiểu học và Trung học Cơ sở, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu nói.
Chúng tôi sẽ cam kết với lại các cấp ban ngành, cấp trên, như là cái công tác chuẩn bị của nhà trường để đảm bảo cho các em học sinh là khi đến nhà trường thì theo làm tốt nhất để công tác phòng dịch để cho các em không có thể để xảy ra các cái hiện tượng dịch ở trong đơn vị nhà trường theo những cái sự chỉ đạo và đảm bảo những điều kiện học hành cho các em.
Với 42 học sinh có mặt trên tổng số 59 học sinh lớp 9 được bố trí tại những lớp học rộng đủ tiêu chuẩn để đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1,5 mét giữa các học sinh. Trong buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch COVID-19, học sinh lớp 9 đã được ôn tập hệ thống lại kiến thức các môn học cơ bản. Học sinh Lý Thị Rua, học sinh lớp 9B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Túc Đán nói.
Trong quá trình nghỉ có nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ trường, nhớ lớp ạ. Khi nghỉ dịch, cháu có được làm bài tập của các thầy cô giao và đến trường, cháu sẽ quyết tâm học tập và làm theo những nội quy của trường.
Cô giáo Nguyễn Thị Yến, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Túc Đán cho biết thêm.
Do cái đặc thù là vùng cao là cái nhất, cái thứ hai nữa là các em còn phải ngoài cái việc là học tập đó ra thì còn phải phụ giúp gia đình, nên chúng tôi xác định là cái việc hỏng kiến thức của các em là rất là lớn, nên là ngay từ bắt đầu khi mà học sinh trở lại trường học thì chúng tôi đã phải xác định rằng là sẽ phải ôn tập lại, hệ thống lại tất cả các kiến thức mà các em đã học.
Năm học này, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Pá Lau có 32 học sinh lớp 9. Sáng ngày 23 tháng 4 đã có 27 học sinh đi học. Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại, nhà trường đã phun tiêu độc khử trùng các lớp, kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường. Thầy giáo Ngô Văn Huỳnh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau nói.
Sau khi nghỉ dịch và học sinh bắt đầu đi học lại, thì nhà trường chú trọng công tác ôn tập, bổ sung lại các cái kiến thức trong cái nhất là chủ yếu là nhất là các cái lớp cuối cấp để làm sao các em đảm bảo cái lượng kiến thức trước khi bước vào các cái trường cấp 3 hoặc là trường nghề.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, trong sáng ngày 23 tháng 4, 653 học sinh của 14 trường bán trú trung học cơ sở trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu đã đi học trở lại. Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cũng như an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngành giáo dục huyện Trạm Tấu đã kiểm tra công tác chuẩn bị của các nhà trường để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung các giải pháp trong phòng chống dịch bệnh. Cô giáo Lê Thị Huệ, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu nói.
Đối với công tác huy động học sinh thì cũng đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện, chỉ đạo các cơ quan ban ngành cũng như là Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn cùng phối hợp trong cái công tác vận động học sinh ra lớp để huy động cái tỷ lệ tối đa từ ngày đầu tiên học sinh đi học.
Cùng với công tác chuẩn bị của các nhà trường và sự kiểm tra sát sao của các cấp chính quyền và ngành chuyên môn, các nhà trường trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu quyết tâm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho học sinh, tạo tiền đề cho học sinh các cấp đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch COVID-19.
Chuẩn bị cho các em đến trường sau kỳ nghỉ dịch bệnh COVID-19, các đơn vị trường trên địa bàn huyện Văn Chấn đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập cho từng khối lớp, phân công nhiệm vụ giảng dạy cho giáo viên, đảm bảo thời gian học đồng đều cho các em học sinh khi phải giãn cách, chia phòng học. Trước đó, các đơn vị trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khuôn viên trường học, đồng thời tổ chức tổng vệ sinh, lau dọn lại trang thiết bị trường lớp học, đảm bảo môi trường học tập an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay gần 20.000 học sinh khối lớp 9, lớp 12 thuộc 209 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đi học trở lại sau một thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong buổi học đầu tiên, tỷ lệ học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại đạt 93,1%, trong đó khối trung học cơ sở đạt tỷ lệ 88,3%, trung học phổ thông đạt 96,6%, trung tâm giáo dục thường xuyên đạt 85,3%. Một số học sinh chưa đi học trở lại chủ yếu là do ảnh hưởng của trận mưa lớn đêm 22 và sáng 23 tháng 4. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác như một số học sinh nhà xa, ốm thông thường. Tất cả các đơn vị nhà trường đều thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái về công tác huy động học sinh lớp 9 và lớp 12 trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phun dung dịch khử khuẩn toàn bộ các lớp học, nhà ăn và khu ở của học sinh. Nhờ đó, trong ngày đầu trở lại trường, học sinh khối lớp 9 đi học đạt gần 70%, và lớp 12 đạt 90%. Trong thời gian tới, huyện Mù Căng Chải tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn cùng phối hợp với các đơn vị trường làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp để ôn tập kiến thức, đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay đạt kết quả cao.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vào lúc 19 giờ tối qua, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc và sấm sét khiến một người tử vong. Tại xã Nậm Khắt, mưa đá đã kéo dài trong vòng 20 phút, làm thiệt hại nhiều diện tích ngô, cây ăn quả như mận tam hoa, mận hậu, cây sơn tra. Ngoài ra, mưa lũ cũng ảnh hưởng đến một số kênh mương thủy lợi, đường giao thông của bản Pú Cang, xã Nậm Khắt, một hộ dân phải di rời khẩn cấp. Còn tại xã Khao Mang, 13 ngôi nhà cũng đã bị tốc mái. Đặc biệt, tại xã Lao Trải, một người đã bị sét đánh chết.
Rạng sáng nay trên địa bàn huyện Lục Yên cũng đã xảy ra mưa to kèm dông lốc gây thiệt hại về hoa màu và tài sản của người dân. Qua thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện, mưa to kèm dông lốc đã làm 80 ngôi nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó 3 ngôi nhà dân tại xã Trung Tâm bị sập đổ hoàn toàn, 69 ngôi nhà bị tốc mái từ 30 đến 50%. Các xã bị ảnh hưởng nhiều là Trung Tâm, Phúc Lợi, Trúc Lâu, Minh Tiến. Ngoài ra, do mưa to nên các con sông suối nước dâng cao làm 14 hecta hoa màu của nông dân bị ngập, không có thiệt hại về người. Ngay sau khi có thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã bị thiệt hại đã huy động lực lượng tham gia giúp đỡ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, khắc phục hậu quả do mưa to kèm dông lốc gây ra, nhanh chóng ổn định sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua trên địa bàn xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã xảy ra dông lốc với cường độ mạnh, khiến hơn 360 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng, thiệt hại về tài sản của người dân và doanh nghiệp. Hiện công tác khắc phục hậu quả cũng đang được địa phương tích cực triển khai, sớm giúp người dân ổn định đời sống. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau trận dông lốc tối qua, toàn bộ phần mái che của lò nung gạch và hệ thống nhà xưởng chứa gạch mộc của công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bảo Hưng, thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên bị hư hỏng khá nặng nề. Gạch mộc chưa nung cũng bị nước làm mưa làm hỏng. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 3 tỷ đồng. Ông Đào Ngọc Bình, giám đốc công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bảo Hưng cho biết.
Đêm qua thì khoảng 20 giờ có một trận dông lốc và mưa đá rất là to ở tại khu vực nhà xưởng. Hiện tại là cây cối xung quanh nhà xưởng bị gãy đổ hết. Hai là 5.000 mét vuông của nhà xưởng bị dông lốc tốc hết mái. Tốc hết mái nhà, tức là trong đó là có 1 triệu viên gạch mộc đang bị hỏng hết. Thì nó khoảng 3 tỷ đồng, 3 tỷ đồng. 2 tỷ tiền nhà xưởng và 1 tỷ tiền thành phẩm.
Theo phản ánh của người dân thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, trận dông lốc này chỉ xảy ra khoảng 10 phút nhưng đã làm cho hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây cối hoa màu bị gãy đổ, thậm chí có những cây to hàng chục năm tuổi cũng bị gió xé nát. Do xảy ra với cường độ rất mạnh kèm theo mưa to, nhiều hộ dân đã không kịp trở tay. Nhiều hộ do hư hỏng phần mái nên nước mưa đã tràn vào nhà, khiến nhiều vật dụng trong gia đình bị hư hỏng. Nhiều hộ phải thức suốt đêm để dọn dẹp nhà cửa. Bà Trần Thị Yến, thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Sợ quá, cái cơn lốc nó mà chưa từng thấy. Coi đây cũng đúng là cô 60 tuổi rồi nhưng mà chưa bao giờ cô sợ như cái trận này.
Anh Nguyễn Văn Thành, thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Chỉ có độ tầm phút 2 phút thôi. Làm cái rào cái là tốc hết. Chỉ trong vòng có mấy phút thôi. Không còn một cái gì rồi.
Theo thống kê của xã Bảo Hưng, đến nay trên địa bàn xã có 360 nhà bị hư hỏng, trong đó 50% số nhà bị hư hỏng nặng do bị tốc mái toàn bộ. Nhà xưởng của một số doanh nghiệp sản xuất chế biến chè, sản xuất gạch đã bị hư hỏng lên tới hàng tỷ đồng. Hiện tại trên địa bàn xã cũng mất điện cục bộ, đang được ngành điện sửa chữa để sớm cấp điện trở lại. Từ đêm qua đến sáng nay, công tác khắc phục thiệt hại cũng được xã Bảo Hưng triển khai với tinh thần 4 tại chỗ, giúp các gia đình bị ảnh hưởng dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Chính vì vậy mà thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ thì tôi đã chỉ đạo cho toàn bộ lực lượng cán bộ, rồi lực lượng công an, lực lượng dân quân chây biện bàn toàn xã để xuống để hỗ trợ nhân dân khắc phục cái hậu quả ban đầu. Tạm thời bước thứ nhất là đảm bảo nơi ăn chốn ở cho nhân dân, sau đó để tiến hành khắc phục những hậu quả tiếp theo, đảm bảo ổn định sản xuất trong cái thời gian tới.
Còn tại xã Việt Cường, toàn xã có 25 hộ bị tốc mái, trong đó có 12 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 1 nhà bị sập, hàng chục hecta cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Thôn 9 là thôn bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước thực trạng đó, xã Việt Cường đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương giúp các gia đình khắc phục thiệt hại, sửa chữa nhà cửa, đảm bảo ổn định đời sống. Ông Hoàng Anh Thắm, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Việt Cường cho biết.
Địa phương đã chỉ đạo cho lực lượng tại cơ sở thôn là cùng phối kết hợp với lực lượng công an quân sự huy động của xã xuống địa bàn thôn để giúp nhân dân là củng cố khắc phục những hậu quả do thiên tai, và đối với nhân dân thì cũng huy động các lực lượng trong hệ thống chính trị của thôn để tổ giúp nhân dân lợp lại những mái nhà bị ảnh hưởng và sẽ khắc phục ổn định cuộc sống để bảo đảm cho cuộc sống của nhân dân trong thôn và hộ gia đình.
Ngay trong đêm 22 và sáng ngày 23 tháng 4 năm 2020, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã xuống cơ sở chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp người dân khắc phục thiệt hại, đảm bảo ổn định cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khẳng định.
Cơn lốc xoáy đêm ngày 22 rạng sáng ngày 23 xảy ra trên địa bàn huyện Trấn Yên thì bị ở hai xã rất là nặng, đó là xã Việt Cường và xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Thì ngay thời điểm xảy ra bão thì huyện ủy và ủy ban dân huyện đã trực tiếp xuống hiện trường xem xét và chỉ đạo địa phương hai xã để cùng với các hộ dân để huy động các lực lượng tại chỗ để khắc phục, trước mắt là khắc phục để ổn định những cái nhà mà bị tốc bị sập để đảm bảo chỗ ăn chỗ ở cho bà con nhân dân. Cái thứ hai là khắc phục tất cả, chỉ đạo khắc phục tất cả những cái việc ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp để ổn định sản xuất. Và thứ ba là liên quan đến các cái hệ thống hạ tầng đảm bảo giao thông và các cái hệ thống điện phục vụ cho bà con nhân dân ở hai địa phương này.
Theo thông báo của Đài Khí tượng Thủy văn Yên Bái, từ nay đến ngày 27 tháng 4 vẫn tiếp tục mưa dông trên diện rộng và sẽ xảy ra dông lốc. Vì vậy, cùng với khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả của dông lốc, người dân các địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên cần chủ động phòng chống để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm trên thế giới đã vượt quá 2,6 triệu người, trong đó có hơn 184.000 người đã tử vong. Mặc dù số ca mắc mới và tử vong vẫn tăng cao, song tốc độ lây lan của dịch bệnh đã có dấu hiệu chậm lại. Mỹ vẫn đứng đầu về số ca bệnh khi có đến hơn 845.000 ca, hơn 47.400 người đã chết vì dịch COVID-19. Ngày 22 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã chính thức ký sắc lệnh hành pháp hạn chế nhập cư trong 60 ngày nhằm bảo vệ việc làm của người dân Mỹ. Sắc lệnh có thời hạn 60 ngày này sẽ không ảnh hưởng đến những lao động mùa vụ, tức việc cấp thị thực tạm thời, mà chỉ ảnh hưởng đến những người đang nộp hồ sơ xin thường trú, hay còn gọi là xin cấp thẻ xanh tại Mỹ. Lệnh cấm thẻ xanh có thể được gia hạn tùy thuộc vào tác động của dịch COVID-19 lên nền kinh tế Mỹ. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ đã bác bỏ khả năng có thể bùng phát một đợt dịch COVID-19 thứ hai vào cuối năm nay. Trước đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ cảnh báo đợt bùng phát dịch thứ hai vào mùa thu đông sẽ tồi tệ hơn do trùng với cúm mùa.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hối thúc Trung Quốc mở cửa các phòng thí nghiệm để xem xét độ an toàn của các cơ sở này trong việc kiểm soát virus. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh các phòng thí nghiệm chứa những mầm bệnh phức tạp vẫn đang hoạt động bên trong lãnh thổ Trung Quốc. Không chỉ có Viện Virus Học Vũ Hán mà còn nhiều phòng thí nghiệm khác cũng đang xử lý mầm bệnh này. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi báo chí Mỹ nghi ngờ virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng mở một cuộc điều tra về vấn đề này, dù Trung Quốc đã bác bỏ mối liên hệ giữa virus và phòng thí nghiệm.
Ngày 22 tháng 4, Bộ Y tế Singapore cho biết đã ghi nhận thêm 1.016 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm ở đây lên hơn 10.100 trường hợp. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Singapore ghi nhận mỗi ngày trên 1.000 ca nhiễm mới, trong đó phần lớn xuất phát từ các khu ở của lao động nước ngoài. Trong số các ca nhiễm mới trong ngày có 15 ca nhiễm là công dân Singapore và người có thẻ thường trú dài hạn. Số ca nhiễm trong cộng đồng tại Singapore có chiều hướng giảm xuống còn bình quân 28 ca một ngày trong tuần qua so với 39 ca một ngày trong tuần trước đó. Tuy nhiên, trong số đó, số ca nhiễm không rõ nguồn gốc lại tăng nhẹ từ 19 ca một ngày trong tuần trước đó lên 22 ca một ngày trong tuần vừa qua. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến chính phủ Singapore quyết định kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội thêm 4 tuần tới ngày 1 tháng 6, đồng thời triển khai một loạt biện pháp mạnh để có thể phá vỡ chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng cũng như tại các khu nhà ở của lao động nước ngoài. Ngày 23 tháng 4, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 nước này đã vượt con số 21.300 người, trong đó có 681 ca tử vong. Theo giới chức Ấn Độ, bang Maharashtra là khu vực có số người nhiễm COVID-19 cao nhất, chiếm 1/4 tổng số ca mắc ở nước này. Đứng thứ hai là bang Gujarat với hơn 2.200 trường hợp mắc COVID-19. Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm Ấn Độ nhận định đỉnh dịch ở nước này có thể vào giữa tháng 5. Trong 2 tuần tới, Ấn Độ sẽ sử dụng một loại vaccine phòng lao phổi cho trẻ sơ sinh để thử nghiệm trên người trưởng thành nhằm xác định xem vaccine này có tạo ra cơ chế miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2 hay không. Cũng trong ngày 23 tháng 4, Hàn Quốc thông báo nước này đã 5 ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày dưới 15 trường hợp. Cùng ngày, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua phương án thành lập quỹ khẩn cấp quy mô hơn 40.000 tỷ won để hỗ trợ 7 ngành công nghiệp nền tảng gặp khó khăn trong huy động vốn như hàng không, lọc dầu, xe hơi, đóng tàu và chế tạo máy móc. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Sadio Mane đã sẵn sàng cho vụ chuyển nhượng gom tấn. Đích đến của ngôi sao sinh năm 1991 chính là Real Madrid. Như vậy, Liverpool có nguy cơ mất ngôi sao số 1 trên hàng công ở mùa giải tới vào tay Real Madrid. Mane muốn rời Liverpool bởi anh không nhận được sự ủng hộ từ huấn luyện viên Jurgen Klopp ở cuộc đua giành quả bóng vàng năm 2019. Sau khi giành quả bóng vàng châu Phi, Sadio Mane nuôi tham vọng chinh phục danh hiệu cá nhân khác, đó là quả bóng vàng châu Âu do Fang Football trao tặng. Chân sút người Senegal tin Real Madrid là bến đỗ phù hợp để anh thực hiện nguyện vọng. Real Madrid dự kiến phải chi tối thiểu 131 triệu bảng, 149 triệu euro mới có thể sở hữu ngôi sao số 1 trong đội hình Liverpool. Đương kim vô địch Ligue 1 có những động thái cứng rắn trước thông tin Real Madrid đang liên hệ để chiêu mộ tiền đạo Kylian Mbappe. Thời gian gần đây, truyền thông đồng loạt đưa tin Real Madrid đang muốn sở hữu Kylian Mbappe. Tuy nhiên, theo AS, PSG đã tỏ thái độ cứng rắn trước thông tin này. Đội bóng thủ đô nước Pháp tuyên bố chỉ để Mbappe ra đi nếu nhận được số tiền xứng đáng với tài năng của tiền đạo này. Hiện tại Mbappe là cầu thủ được định giá cao nhất thế giới. Giá chuyển nhượng hiện tại của tiền đạo người Pháp là 261 triệu euro. Trong trường hợp PSG không nhận được lời đề nghị phù hợp, đồng thời Mbappe quyết đòi ra đi, đội bóng này sẽ buộc nhà đương kim vô địch World Cup hoàn thành nốt bản hợp đồng đến hè năm 2022 thay vì bán rẻ anh cho Real Madrid. Trung vệ David Luiz khẳng định anh mong muốn được trở lại khoác áo Benfica trước khi chia tay sự nghiệp thi đấu. Vào tháng 1 năm 2007, trung vệ David Luiz cập bến Benfica từ đội bóng quê nhà Vitória Brasil. Nhờ thể hiện được mình, Benfica quyết định ký hợp đồng dài hạn với trung vệ sinh năm 1987. Trước khi cập bến Chelsea vào năm 2011, Luiz đã chơi tổng cộng 132 trận cho Benfica và ghi 6 bàn. Ngôi sao người Brazil sau khoảng thời gian chơi bóng cho Chelsea đã cập bến PSG vào năm 2014, rồi quay về Chelsea 2 năm sau. Đến mùa hè năm ngoái, anh ký hợp đồng với Arsenal. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến các giải đấu quần vợt phải tạm dừng, tay vợt lừng danh Roger Federer cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để thống nhất hai tổ chức quần vợt lớn của thế giới là WTA và ATP nhằm dễ dàng cho công tác quản lý. Theo Federer, việc hợp nhất này sẽ tạo điều kiện cho công tác quản lý trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn trong thời điểm căng thẳng như hiện nay với sự đe dọa của đại dịch COVID-19. Nhưng việc hợp nhất này sẽ không ảnh hưởng đến lịch thi đấu chi tiết của nam hoặc nữ. Sau khi Federer viết lời kêu gọi, nhiều tay vợt nổi tiếng thế giới là Simona Halep, Petra Kvitova, Diego Kettmann, Muguruza đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277, 0916 204 460, 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodanghnghiyenbai.edu.vn. Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Tác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel Yên Bái chung tay cùng chính quyền địa phương các cấp thực hiện chương trình Viettel chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, miễn phí cước truy cập internet và cước liên lạc gọi nội mạng đối với lực lượng tuyến đầu và người dân tại khu cách ly. Bệnh viện dã chiến, cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung đang sử dụng dịch vụ cố định, băng rộng miễn 100% cước sử dụng dịch vụ của toàn bộ dịch vụ internet, truyền hình, PSTN từ tháng 3 năm 2020 cho đến khi chính phủ công bố hết dịch. Trước tình dịch bệnh COVID-19, Viettel Yên Bái đã triển khai tặng khách hàng miễn phí ứng dụng OTT Viettel TV trên thiết bị di động, tặng 50% lưu lượng data các gói đang sử dụng, miễn phí dịch vụ và data 3G, 4G truy cập học trực tuyến Viettel Study.vn, miễn phí data 3G, 4G khi xem phim nghe nhạc trên ứng dụng My Viettel, miễn phí giao dịch chuyển khoản online nhằm hạn chế tiền mặt khi thanh toán qua ứng dụng Viettel Pay, miễn phí trải nghiệm dịch vụ truyền hình hội nghị trực tuyến VMAX 1 tháng khi đăng ký mới và giảm 30% phí năm cho khách hàng doanh nghiệp. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 4, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió Tây Bắc cấp 2, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, gió Đông Nam cấp 2, trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.